Tựa đề bài học của chúng ta là người cũ và người mới. Và đây là một phân đoạn rất là quan trọng. Là bởi vì lời của Chúa nêu lên một cách cụ thể rõ ràng thế nào là một người cũ và thế nào là một người mới. Người cũ là người chưa biết Chúa, chưa được cứu rỗi, vẫn còn sống ở dưới cái sự kềm tỏa, bỏ tù của luật pháp và sự cai trị của tội lỗi. Người mới là người đã được tha tội, được làm cho sạch tội, được dựng nên mới giống như Chúa và được ban cho năng lực của Chúa để sống đúng theo lời của Chúa. Ngoài ra cũng trong cái phân đoạn này chúng ta sẽ nói đến một vài cái sự phiên dịch không đúng, những cái lỗi dịch thuật ở trong cái phân đoạn này. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua những cái chi tiết đó để chúng ta hiểu cho thật đúng lời của Chúa theo như nguyên văn đã được chép ở trong Hy Lạp. Và cầu xin Cha của chúng ta là Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta bằng lẽ thật của lời Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Và cầu xin Đức Chúa Giêsu Christ ban cho chúng ta ân điển của Ngài một cách dư dật để chúng ta có năng lực làm theo lời của Chúa. Và bây giờ thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Galati đoạn 5, từ câu 13 đến câu 26. Hỡi các anh chị em cùng Cha, các anh chị em đã được gọi đến sự tự do. Chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo thần trí, chớ làm tròn những điều tham muốn của xác thịt. Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần, và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn. Nhưng nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp. Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đảng, thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tỳ, giận dữ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng, ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng vương quốc của Thiên Chúa. Nhưng trái của tâm thần là tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự nhân từ, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì và sự tiết độ, không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó. Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí. Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau. Đời sống mới ở trong Chúa là một đời sống chiến đấu không ngừng. Chắc chắn quý ông bà chị em đã biết rõ điều này. Chúng ta chiến đấu để chống lại ma quỷ, chiến đấu để chống lại người thế gian và chiến đấu để chống lại chính bản thân của mình. Sứ đồ Phaolô đã tóm gọn trong một lời khuyên bảo Timôthê như thế này, được chép ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 3. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Phải chịu khổ để đi theo Chúa mà không phải chịu khổ một cách bình thường mà chịu khổ như một người lính giỏi. Như vậy suốt cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta là một cuộc đời dấn thân ở trong sự chiến đấu, dưới sự lãnh đạo, dưới sự chỉ huy của Đức Chúa Giêsu Christ. Và mỗi một chúng ta cần phải trở nên như một người lính giỏi của Ngài. Sự chiến đấu chống lại chính bản thân thì quan trọng hơn là sự chiến đấu chống lại ma quỷ và người thế gian. Bởi vì nếu không có sự chiến thắng bản thân trước, thì sẽ không bao giờ chúng ta có được sự chiến thắng ma quỷ và người thế gian. Ở trong Chúa thì chúng ta chiến thắng khi chúng ta giữ mình, không cho bản thân của mình cố ý vi phạm các điều răn và luật pháp của Chúa. Cho dù chúng ta có phải mất hết tất cả những gì thuộc về chúng ta ở trong cuộc đời này, kể cả tự do và mạng sống của thân thể xác thịt này. Và khi chúng ta đã chiến thắng được bản thân, thì chúng ta sẽ luôn chiến thắng ma quỷ lẫn người thế gian. Sự chiến đấu diễn ra từng khoảnh khắc ở trong đời sống của chúng ta. Về phía bên ngoài thì ma quỷ và người thế gian luôn tìm cách để đẩy chúng ta vào trong nghịch cảnh. Còn bên trong thì những tham muốn bất chính của xác thịt luôn đòi hỏi phải được thỏa mãn. Tuy nhiên, mỗi một cuộc chiến đấu đều bắt đầu từ ngay trong linh hồn và tâm thần của chúng ta. Mỗi một cuộc chiến đấu đều hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí tự do lựa chọn của chúng ta, dựa trên sự tri thức của tâm thần. Nếu chúng ta sẵn lòng chịu khổ, chịu chết để không vi phạm lời của Chúa, thì chúng ta sẽ chiến thắng. Còn nếu chúng ta vì sợ khổ, sợ chết, hoặc vì muốn thỏa mãn những cái sự vui sướng, bất chính, ngắn ngủi của xác thịt, thỏa mãn cái sự kiêu ngạo của đời sống, mà chúng ta quyết định làm sai nghịch lời của Chúa, thì chúng ta thất trận. Phân đoạn Thánh Kinh ở trong Galati đoạn 5 từ câu 13 đến câu 26 mà tôi mới đọc lúc nãy, trình bày rõ về tính chất của con người cũ thuộc về xác thịt và con người mới thuộc về tâm thần trong mỗi một con dân của Chúa. Mỗi người chúng ta phải tận dụng sức mạnh của lời Chúa để chống trả mọi sự cám dỗ, để cai trị con người cũ của mình, bắt nó phải phục theo con người mới mà Thiên Chúa đã dựng nên trong mỗi chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng câu một ở trong Galati đoạn 5, từ câu 13 đến câu 26. Trước hết là câu thứ 13. Hỡi các anh chị em cùng cha, các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau. Qua câu này chúng ta thấy sứ đồ Phaolô vẫn tiếp tục dùng cách gọi các anh chị em cùng cha để nhấn mạnh đến cái địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời và cái mối tương quan mật thiết hiệp một giữa con dân Chúa với nhau và với Đấng Christ. Phaolô nhắc lại cho con dân Chúa biết sự tự do thật mà Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho tất cả những ai thật lòng ăn năn tội và tiếp nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Sự tự do ấy không phải chỉ là được tự do khỏi án phạt và hậu quả của tội lỗi trước khi chúng ta tin Chúa, mà còn là sự tự do khỏi án phạt và hậu quả của những tội lỗi mà chúng ta có thể vấp phạm sau khi chúng ta đã tin nhận Chúa. Nói một cách thực tế, không có một người nào không còn phạm tội sau khi đã tin nhận Chúa. Trong quý ông bà chị em đang có mặt ở trong phòng này, có ai có thể nói rằng mình không bao giờ phạm tội trở lại sau khi mình đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa hay không? Nếu có thì xin vui lòng gõ số 5 lên cho tôi biết. Tôi chúc mừng người ấy. Ở trong Thánh Kinh đã ghi lại cái gương phạm tội giả hình của sứ đồ Phi-rơ và Ba-na-ba như chúng ta đã học ở trong Galati đoạn 2 từ câu 11 đến câu 13. Vì thế, chúng ta có thể nói không một ai trong chúng ta mà không ít nhất vài lần cố tình phạm tội sau khi đã tin nhận Chúa. Chúng ta có thể phạm tội vì hèn nhát, sợ mất lòng người hơn là sợ mất lòng Chúa. Như Phi-rơ và Ba-na-ba đã không dám ngồi ăn chung với những người tín đồ gốc dân ngoại khi thấy có những người tín đồ gốc Do Thái giáo từ Jerusalem đến thăm hội thánh của Chúa tại Antioch. Và như vậy họ đã phạm tội giả hình, đã phạm tội thiếu tình yêu thương, đã phạm tội chia rẽ hội thánh của Chúa. Chúng ta cũng có thể phạm tội vì chúng ta yếu đuối trước những sự tham muốn của xác thịt, như là sự tham muốn tiền bạc của Anania và Sapphira, là hai vợ chồng sau khi tin nhận Chúa, thấy những người giàu có trong hội thánh bán đất đai, sản nghiệp của mình để đem số tiền đó góp vào trong hội thánh để chăm sóc chung cho những anh chị em nghèo khó trong hội thánh, thì họ cũng muốn được nổi tiếng như vậy, họ cũng muốn được mang tiếng là một người có lòng yêu thương và biết dâng hiến sản nghiệp của mình lên Chúa và hòa đồng với Hội Thánh. Nhưng sau khi bán đất thì họ đã giữ lại một phần tiền cho riêng họ và đem một phần tiền còn lại đến nộp cho sứ đồ Phi-rơ và nói rằng đó là toàn bộ số tiền mà họ đã bán đất ruộng. Phải chi họ nói thật rằng họ đã bán đất ruộng, họ đã giữ lại một phần tiền và họ muốn dâng hiến vào trong Hội Thánh một phần tiền, thì họ không phạm tội nói dối. Nhưng vì họ nói rằng đây là cái toàn bộ số tiền họ đã bán được ruộng đất, họ muốn dâng hiến vào trong Hội Thánh, cho nên họ đã phạm tội nói dối. Và không phải họ nói dối với sứ đồ Phi-rơ, mà là họ nói dối với chính Đức Thánh Linh, là đấng đang ngự trong lòng của họ sau khi đã tái sinh họ, bởi vì họ biết ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa. Và kết quả là cả hai vợ chồng đã bị Chúa đánh chết. Cũng có thể chúng ta yếu đuối trước cái sự tham muốn quyền thế như là Diotrephes. Và cũng có thể chúng ta yếu đuối trước cái sự tham muốn tà dâm như là một tín hữu ở tại Côrintô, để rồi phạm tội tà dâm. Và chúng ta cũng có thể phạm tội vì thiếu hiểu biết như là những con dân Chúa ở tại Galati mà chúng ta đang học ở đây. Vì thiếu hiểu biết cho nên để cho những giáo sư giả dẫn dụ đi sai lạc lời của Chúa. Điều phước hạnh lớn cho chúng ta là máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ có cái năng lực để rửa sạch mọi tội của chúng ta, nếu chúng ta thật lòng ăn năn sau khi phạm tội. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục tái phạm cùng một tội, thì chính cái sự tái phạm ấy chứng tỏ rằng chúng ta không có thật lòng ăn năn. Bởi vì ăn năn có nghĩa là từ bỏ và quay lại, từ bỏ con đường đang đi để quay lại, từ bỏ cái nếp sống tội lỗi để quay lại với nếp sống thánh khiết. Và nếu không thật lòng ăn năn, cứ tái đi tái lại như vậy, là chứng tỏ chúng ta vẫn còn ưa thích tội lỗi, vui thú trong tội lỗi. Chúng ta chỉ lạm dụng ân điển của Chúa, dùng sự tự do Chúa ban cho chúng ta làm cái cơ hội cho xác thịt phạm tội. Bởi vì nghĩ rằng cứ phạm tội rồi xin Chúa tha thứ tội. Trong thực tế, tôi đã từng gặp một chấp sự trong Hội Thánh, là một Hội Thánh do tôi quản nhiệm, nói với tôi rằng biết cái điều đó là tội, nhưng mà cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho để đến cái ngày đó thì sẽ phạm cái tội đó. Hê-bơ-rơ đoạn 6, câu 4 đến câu 8, và đoạn 10 từ câu 26 đến câu 31, đã được tôi nhiều lần nhắc nhở trong các bài giảng, là hai phân đoạn Thánh Kinh nói rất rõ về cái số phận của một người sau khi đã tin nhận Chúa, đã nếm biết ơn cứu rỗi của Chúa, mà lại trở lại phạm tội, thì họ sẽ bị hư mất đời đời. Sự tự do khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi giúp cho con dân Chúa có thể hết lòng phục vụ lẫn nhau bởi tình yêu của Chúa. Chúa yêu Hội Thánh và đã phó chính mình Ngài cho Hội Thánh. Còn Hội Thánh yêu Chúa và phụng sự Chúa, thể hiện qua cái sự yêu lẫn nhau và phục vụ lẫn nhau bằng chính tình yêu của Chúa. Chính Đức Thánh Linh đã dùng hình ảnh Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ và Đấng Christ là đầu của Hội Thánh để nói lên cái sự kiện mỗi một con dân Chúa liên kết chặt chẽ với nhau dưới sự lãnh đạo của Đấng Christ và cùng phục vụ lẫn nhau như các chi thể cùng một thân phục vụ lẫn nhau. Bây giờ quý bạn chị em hãy thử hình dung ra cái thân thể của chính mình. Có một cái bộ phận nào, một cái chi thể nào trong thân thể của quý bạn chị em lại kể công với các chi thể khác hay không? Có bao giờ đôi bàn tay kể công với toàn bộ thân thể rằng là mỗi khi tắm rửa thì tôi phải mệt mỏi kỳ cọ toàn thân thể? Có khi nào đôi bàn tay than phiền với mái tóc rằng mệt quá, ngày nào cũng phải chải tóc, sấy tóc, gội đầu? Có khi nào đôi chân nói mệt quá, phải đưa cả một cái thân thể đi đây đi đó? Có khi nào đôi mắt nói rằng tôi cứ phải canh chừng để cho tránh đi những cái sự có thể xảy ra tai nạn, những sự nguy hiểm, hoặc là tôi phải ráng mà thu thập những cái điều tốt đẹp để làm vui thú cả cái thân thể? Nào là ngắm cảnh đẹp, nào là xem phim, đọc sách, tất cả đều làm để phục vụ cho toàn thân thể. Tôi mệt mỏi quá. Có khi nào đôi tay nói rằng tại sao mà tôi cứ phải chăm sóc mái tóc khuôn mặt để cho mọi người nhìn thấy cái nét đẹp, mà tôi thì không có được khen thưởng gì hết. Không bao giờ có một chi thể nào trong thân thể của chúng ta lại kể công với các chi thể khác, hay là cảm thấy rằng mình bị các chi thể khác lợi dụng, hay là cảm thấy rằng phần việc của mình quá nặng so với phần việc của các chi thể khác. Toàn bộ các chi thể trong thân thể của chúng ta hiệp một, tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau để cùng gây dựng một cái thân thể khỏe mạnh, tốt đẹp. Vậy thì tại sao ở trong hội thánh chúng ta không được như vậy? Tại sao mỗi một chi thể của Chúa trong hội thánh không thể nào yêu nhau đến nỗi có thể xả thân để mà phục vụ lẫn nhau như là các chi thể phục vụ lẫn nhau ở trong một thân thể? Mà đó là mệnh lệnh của Chúa. Câu thứ 14. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Luật pháp của Thiên Chúa quy định bổn phận của loài người đối với Thiên Chúa và đối với nhau. Riêng về cái phương diện loài người đối với nhau thì có đến hàng trăm điều luật, nhưng tất cả chỉ tóm gọn lại trong một lời. Đó là mỗi người phải yêu người lân cận như chính mình. Bởi vì khi chúng ta thật sự yêu người lân cận như chính mình, thì chúng ta sẽ làm ơn và cứu giúp người khác như chúng ta muốn được người khác làm ơn và cứu giúp chúng ta. Khi chúng ta yêu người khác như chính mình, chúng ta sẽ cảm thông và tha thứ cho người khác như chúng ta muốn được người khác cảm thông và tha thứ cho chúng ta. Khi chúng ta yêu người khác như chính mình, chúng ta không muốn làm bất cứ điều gì dối trá hoặc là có hại cho người khác, như là chúng ta cũng không muốn bị người khác dối trá và làm hại chúng ta. Khi chúng ta yêu người khác như chính mình, chúng ta sẽ tôn trọng và biết ơn người khác như chúng ta muốn người khác tôn trọng và biết ơn chúng ta. Và đối với những người không thuộc về Chúa mà chúng ta còn có cái bổn phận yêu thương họ như vậy, yêu thương họ như chính mình, huống chi là đối với anh chị em cùng đức tin ở trong hội thánh. Câu thứ 15. Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau. Động từ cắn nuốt được dùng ở trong câu này gợi cho chúng ta hình ảnh một con thú xé mồi và ăn một cách hung hãn. Thật sự đây là chữ cắn và nuốt vào, hai chữ hiệp một lại thành chữ cắn nuốt. Nếu chúng ta không yêu nhau bằng tình yêu của Chúa mà lại cắn nuốt lẫn nhau để thỏa mãn sự kiêu ngạo hoặc tham vọng của mình, thì chúng ta tự mình tàn sát lẫn nhau. Có thể vì chúng ta kiêu ngạo mà chúng ta chà đạp người khác, xem thường người khác hoặc là vu khống cho người khác. Có thể vì những cái tham vọng của mình mà chúng ta dối trá với người khác, gạt gẫm người khác, cướp đoạt của người khác, giành công của người khác. Nếu chúng ta làm như vậy là chúng ta tự mình tàn sát lẫn nhau. Câu thứ 16. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo thần trí chứ làm tròn những điều tham muốn của xác thịt. Ở trong Thánh Kinh thì nghĩa bóng của động từ bước đi luôn luôn có nghĩa là sống một nếp sống. Con dân Chúa phải sống một nếp sống theo thần trí. Thần trí là cái sự hiểu biết ở trong tâm thần về Chúa và về lời Chúa, khác với cái sự hiểu biết của xác thịt mà chúng ta quen gọi là lý trí. Sống theo thần trí là sống theo cái sự hiểu biết của tâm thần. Và để có thể hiểu thêm về cái cách dịch từ ngữ tâm thần từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Việt, thì quý ông bà anh chị em có thể vào trong website hylap.tìmhiểutinlành.net để tra cái danh từ với cái mã số là 4151. Ở trong cái bài viết thì tôi sẽ đưa lên cái nối mạng để cho quý ông bà anh chị em bấm vào tìm xem cái ý nghĩa, cái cách để mà dịch cái từ ngữ này sang tiếng Việt của chúng ta. Vì chúng ta vẫn còn sống ở trong cái thân thể xác thịt chưa được biến hóa, chưa được phục sinh, nên xác thịt của chúng ta vẫn có những cái sự tham muốn, là những cái sự không đẹp lòng Chúa. Nên nhớ, chúng ta, một người tin Chúa là một người được tái sinh, nhưng hiện nay, chúng ta chỉ được tái sinh cái phần linh hồn và tâm thần của mình. Xác thịt thì chưa được tái sinh, bởi vì xác thịt của chúng ta chưa chết, cho nên chưa thể sống lại, chưa thể được đổi mới. Nhưng mà nó đã được thánh hóa để có thể trở thành cái công cụ để làm ra những việc công bình cho Đức Chúa Trời, thay vì làm ra những việc tội lỗi. Và bởi vì nó chưa được tái sinh, chưa được dựng nên mới, cho nên nó vẫn còn có những sự tham muốn cũ và chúng ta phải quản trị nó. Chúng ta không được chiều theo những sự tham muốn của xác thịt, nhưng chúng ta phải bắt xác thịt phục theo thần trí của chúng ta. Phaolô đã tâm sự với công nhân Chúa ở tại thành Corinto như thế này, được chép ở trong Corinto nhất đoạn 9 câu 27. Nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, vì sợ rằng sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Ngoài những cái sự tham muốn không đẹp lòng Chúa thì xác thịt cũng có những cái sự ham muốn chính đáng. Như đói thì phải ăn, khát thì phải uống, mệt thì phải nghỉ. Nhưng nếu chúng ta đáp ứng những cái ham muốn chính đáng của xác thịt bằng những cách không chính đáng, thì chúng ta cũng phạm tội. Thần trí giúp cho chúng ta biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Thần trí nhắc cho chúng ta lời Chúa để chúng ta có nền tảng và có năng lực chống lại mọi cám dỗ, vượt qua mọi thử thách. Và cái danh từ được dịch là thần trí ở trong câu này cũng có thể dịch là thần quyền, để chỉ về sức mạnh cai trị của tinh thần. Tức là cái sức mạnh tể trị của đức tin ở trong tâm thần của mỗi một con dân Chúa. Sức mạnh ấy đến từ sự hiểu biết về Chúa và lời Chúa, từ năng lực và các ân tứ Chúa ban ở trong tâm thần của con dân Chúa, gọi chung là Thánh Linh. Sức mạnh tể trị của đức tin ở trong tâm thần là cái sức mạnh cai trị toàn bộ một người ở trong Chúa, theo thánh ý của Chúa. Sức mạnh tể trị của đức tin bằng sức mạnh của thần trí cộng với sức mạnh của Thánh Linh, có thể gọi đó là thần quyền. Câu thứ 17. Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần, và tâm thần trái với của xác thịt, hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống thì dịch là: vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Nhưng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì không có chữ thánh ở đây. Danh từ được dịch là tâm thần ở trong câu này là để chỉ về cái thân thể thiêng liêng của một người. Danh từ này cũng có thể dịch là đấng thần linh để chỉ về Thiên Chúa ở trong thân vị đấng thần linh. Trước đây thì chúng tôi đã theo các bản dịch Anh ngữ để dịch là đấng thần linh. Nhưng khi ngẫm nghĩ theo cái văn mạch của Galati đoạn 5 thì chúng tôi lại chọn dịch là tâm thần vì hai lẽ sau đây. Thứ nhất, Phaolô đang nói về con người xác thịt và con người tâm thần. Ông nêu lên cái sự đối nghịch của hai bên, cho nên theo văn mạch thì danh từ ấy để chỉ về tâm thần của con dân Chúa. Một tâm thần được dựng nên mới thì có những sự ưa muốn đẹp ý Thiên Chúa, nhưng nghịch lại xác thịt. Philip đoạn 2 câu 13 cho chúng ta biết: vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Và lẽ thứ hai đó là nếu danh từ ấy có ý chỉ về Thiên Chúa đấng thần linh ngự ở trong con dân Chúa, thì phải có thêm cái tính từ thánh để thành cái danh xưng Đức Thánh Linh. Bởi vì ở trong suốt Tân Ước, mỗi khi nói đến hành động của Thiên Chúa ở trong con dân Chúa thì đều dùng danh từ Đức Thánh Linh và Thánh Linh. Một người khi đã được tái sinh thì tâm thần, tức là cái thân thể thiêng liêng của chúng ta, và linh hồn, tức là cái bản ngã của chúng ta, đều được dựng nên mới. Chỉ có cái xác thịt là cái thân thể vật chất của chúng ta, vì chưa chết nên chưa được dựng nên mới. Nhưng được lời của Chúa thánh hóa để trở thành cái công cụ làm ra những sự công bình, thay vì làm ra những sự tội lỗi. Tâm thần đã được dựng nên mới thì có sự tri thức về Chúa và lời Chúa. Đương nhiên, có những cái sự khao khát hướng về Chúa, đúng theo lời của Chúa. Xác thịt chưa chết thì vẫn có những sự ưa muốn hướng về thế gian và tội lỗi của thế gian. Sự đối nghịch của tâm thần và xác thịt khiến cho linh hồn không thể làm được điều mình muốn, là muốn sống thánh khiết và trọn vẹn theo lời của Chúa. Câu thứ 18. Nhưng nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp. Nếu chúng ta, tức là linh hồn, biết nghe theo sự dẫn dắt của thần trí, chọn làm theo cái sự hiểu biết của tâm thần, chấp nhận cả mọi giá để có thể sống đúng với lời của Chúa, không vi phạm điều răn luật pháp của Chúa, thì linh hồn sẽ nhận được năng lực để sống đúng theo lời của Chúa, và nhờ đó mà không bị lên án bởi luật pháp, không bị nhốt tù bởi luật pháp. Câu thứ 19. Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đảng. Câu 20. Thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, giận dữ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng. Câu 21. Ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy, tôi nói trước với các anh chị em như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng vương quốc của Thiên Chúa. Động từ tỏ ra ở trong câu 19 có cái nghĩa đen là hiện ra hoặc là chiếu ra. Mỗi một việc làm của xác thịt đều được thể hiện một cách rõ ràng ở trong thế giới vật chất. Ngoại tình là phạm tà dâm với vợ hay là chồng của người khác. Ngoại tình là một trong các hình thức tà dâm. Tà dâm là tất cả các hình thức thỏa mãn tính dục ngoài hôn nhân. Ô uế là bất cứ sự gì liên quan đến tà dâm, như Roma đoạn 1, từ câu 4 đến câu 7 cho chúng ta biết như vậy. Hebrew đoạn 13, câu 4. Jude, câu thứ 8. Ô uế còn là bất cứ sự gì liên quan đến hình tượng, như Ezechiel đoạn 20, cho chúng ta biết như vậy. Và ô uế còn là cái sự không giữ ngày thứ 7, làm ngày Sa-bát, như Ê-sai đoạn 56 câu 2 và câu 6 cho chúng ta biết. Phóng đảng là nếp sống buông thả theo những sự ưa muốn của xác thịt mà không biết hổ thẹn. Buông thả tức là không biết kiềm chế cái sự ham muốn tội lỗi ở trong con người xác thịt của mình. Thờ hình tượng là sự thờ lại cúng tế các loại hình tượng do tay người làm ra, kể cả những hình tượng được gọi là hình chúa, tượng chúa. Dùng ma túy là sử dụng những chất thuốc gây kích thích hệ thống thần kinh. Từ ngữ này cũng có thể dùng để chỉ sử dụng bùa phép, thần chú. Thật ra nghĩa đen của chữ này trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sử dụng thuốc men. Từ cái chữ này mà ra cái chữ ngày hôm nay chúng ta thấy ở trong tiếng Anh đó là pharmacy. Ở tiếng Việt Nam nói theo giọng Pháp đó là chúng ta nói có những cái pharmacy. Nhưng mà thật ra chữ này là gốc của nó trong tiếng Hy Lạp. Là cái chữ sử dụng thuốc, dùng thuốc. Và cái ý nó nói đây tức là dùng những cái loại thuốc để làm cho gây cái cảm giác hưng phấn, dùng những cái loại thuốc để làm cho kích thích hệ thống thần kinh, dùng những cái loại thuốc được gọi là thuốc độc. Ngày nay thì chúng ta biết có nhiều loại ma túy là những chất độc được người ta đưa vào trong thân thể của người ta dưới dạng hút, chích hoặc là uống. Thù nghịch tức là cái sự căm ghét, tìm cách làm hại một người nào đó. Cãi lẫy là cái sự lý luận nghịch lại lẽ thật, nghịch lại thẩm quyền mà Chúa đã đặt để ở trên mình. Nghịch lại lẽ thật tức là nghịch lại chính lời của Chúa, nghịch lại điều răn và luật pháp của Ngài. Ganh tị là không vui khi thấy người khác hơn mình. Và cái sự ganh tị có thể dẫn đến ganh ghét. Giận dữ là cái sự tức giận thể hiện thành lời nói hay là hành động trả thù. Con dân Chúa có thể giận, nhưng không được giận cho đến sau khi mặt trời lặn, là lúc đã bước sang một ngày mới, và cũng không được trả thù, vì sự trả thù thuộc về Chúa. Và chính vì sự trả thù thuộc về Chúa, cho nên sự giận dữ cũng thuộc về Chúa. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 6 cho biết, khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội, chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em. Roma đoạn 12 câu 19. Hỡi những người rất yêu dấu, chớ tự mình trả thù, nhưng hãy nhường chỗ cho sự thịnh nộ. Vì có chép rằng, Chúa phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả. Và tương tự như vậy là trong Hebrew đoạn 10 câu 30. Cạnh tranh là tranh giành về danh tiếng, chức vụ, quyền lợi, v.v. Chia rẽ là khiến cho có sự bất hòa giữa người này với người kia. Phe đảng là đứng về phía người này để chống lại người kia. Ganh ghét là ghét bỏ muốn làm hại người nào hơn mình. Từ cái sự ganh tị là cái sự không vui khi thấy người khác hơn mình. Mà chúng ta không ăn năn, không xưng tội ngay, vẫn nuôi dưỡng cái lòng ganh tị đó thì nó sẽ dẫn đến cái sự ganh ghét, khiến cho chúng ta ghét bỏ người anh chị em của mình và muốn tìm cách để làm hại người ấy. Làm hại đây cũng có thể là nói xấu người ấy, vu khống người ấy. Giết người theo nghĩa đen là làm cho một người chết khi mình không có thẩm quyền cất đi mạng sống của người ấy. Còn theo nghĩa bóng là ghét anh chị em cùng cha của mình. Giăng Nhất đoạn 3 câu 15 cho chúng ta biết ai ghét anh chị em cùng cha của mình thì ấy là kẻ giết người. Say rượu là uống quá nhiều rượu khiến cho không còn kiểm soát được lời nói, hành động của mình. Còn thác loạn là say sưa, buông thả, dâm dật làm mất trật tự công cộng. Cái từ ngữ thác loạn này là cái từ ngữ rất là đặc biệt, nói đến cái chuyện ngày xưa người ta, sau khi người ta thờ lại tà thần, nhậu nhẹt say sưa thì người ta kéo ra thành đàn thành lũ đi trên đường phố, la hét, nhảy múa, ca hát, bày ra những trò dâm dật, đi từ nhà này qua nhà khác, làm mất trật tự công cộng. Và tất cả những sự nào giống như các điều vừa mới được liệt kê trên đều là cái sự thể hiện bản tính của xác thịt của con người cũ. Như vậy có khi nào quý ông bà anh chị em nói rằng mình là một người đã được dựng nên mới, mình là con dân của Chúa, mà quý ông bà anh chị em lại thể hiện những cái điều mà tôi mới vừa liệt kê ở trên đây? Nếu có thì quý ông bà anh chị em chưa phải là con dân của Chúa. Phaolô đã nhiều lần lặp đi lặp lại lời cảnh báo cho công dân của Chúa khắp nơi về cái sự không được sống theo xác thịt. Bất cứ ai sống theo xác thịt, dù là một người đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy vẫn sẽ bị hư mất, vẫn không được vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, bao gồm vương quốc ngàn năm và vương quốc đời đời. Câu thứ 22. Nhưng cái của tâm thần là tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự nhân từ, sự ngay lành, đức tin. Câu 23, sự nhu mì và sự tiết độ, không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó. Theo các bản dịch Thánh Kinh Anh ngữ và Việt ngữ mà chúng tôi biết đến, thì cái từ ngữ ở trong tiếng Hy Lạp là tu pneumato, được dịch là của Đấng Thần Linh hoặc là của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì từ ngữ này không có chữ thánh kèm theo, nên không thể dịch là của Đức Thánh Linh. Theo nghĩa đen thì từ ngữ này có thể dịch là của tâm thần, để chỉ sự thuộc về thân thể thiêng liêng của loài người, mà cũng có thể dịch là của Đấng Thần Linh, để chỉ cái sự thuộc về Thiên Chúa. Vì thế chúng ta phải theo cái văn mạch để hiểu rằng từ ngữ này chỉ về loài người hay là chỉ về Thiên Chúa. Trái là trái của tâm thần hay là trái của Đấng Thần Linh? Xưa nay các bản dịch Anh ngữ và Việt ngữ đều chọn cách dịch chỉ về Thiên Chúa, tức là nói đây là trái của Đấng Thần Linh. Còn các ngôn ngữ khác thì chúng tôi không biết cho nên chúng tôi không thể nói đến. Nhưng khi chúng ta suy ngẫm kỹ toàn đoạn 5 của thư Galati thì chúng ta thấy rõ văn mạch buộc cho chúng ta phải hiểu rằng cái từ ngữ tu pneumato được dùng ở trong câu 22 phải được hiểu và dịch là của tâm thần, chứ không thể nào hiểu và dịch là của Đấng Thần Linh. Bởi vì kết quả sinh ra bông trái là một tiến trình, cho nên không thể dùng để chỉ đặc tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa tự có và có một cách đầy trọn, chứ Thiên Chúa không phát triển các đặc tính của Ngài, không kết quả các đặc tính của Ngài theo thời gian. Galati đoạn 5, câu 2 và câu 3 chỉ có thể dùng để nói về cái sự kết quả thuộc linh ở trong tâm thần của một người tin nhận Chúa. Một tâm thần đã được dựng nên mới trong Đấng Christ thì phải kết quả, tức là phải thể hiện những điều tốt lành như được liệt kê ở trong Galati đoạn 5 từ câu 2 đến câu 3. Tình yêu là tình yêu chân thật đến từ Thiên Chúa. Chúng ta yêu Chúa và yêu mọi người bằng chính tình yêu của Ngài. Đó là tình yêu sẵn sàng hy sinh để cứu giúp người khác và giúp cho người khác được phục hòa với Thiên Chúa. Sự vui mừng là sự vui mừng mãi mãi vì biết Chúa yêu mình, luôn ở với mình, và mình thì ở trong sự cứu chuộc, ở trong sự quan phòng của Chúa. Biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho mình, cho nên luôn luôn vui mừng cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ. Sự bình an là sự bình an trong mọi cảnh ngộ, vì biết chắc chắn không có một thử thách hay là một cám dỗ nào sẽ quá sức chịu đựng của mình. Biết một cách chắc chắn rằng Chúa luôn mở đường cho qua khỏi, và biết một cách chắc chắn rằng nếu không có thánh ý của Cha chúng ta trên trời, thì không có một điều gì có thể xảy đến cho chúng ta. Sự nhẫn nại là sự bền vững chịu đựng mọi khó khăn, mọi nghịch cảnh cho đến khi đạt được kết quả ở trong Chúa. Sự nhân từ là lòng thương xót đối với mọi người, mọi vật, sẵn sàng cứu giúp, không ngại hy sinh. Sự ngay lành là sự sống ngay thẳng theo lời Chúa, không giả hình. Từ ngữ này ở trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp có nghĩa là tấm lòng thẳng thắn và một đời sống ngay thẳng. Đức tin là sự nương cậy và sự cứu rỗi và sự quan phòng của Thiên Chúa cùng tất cả mọi lời hứa của Chúa ở trong Thánh Kinh. Đức tin ấy được thể hiện thành hành động qua nếp sống đúng theo lời Chúa dạy mỗi ngày. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ, bản dịch truyền thống thì dịch là trung tín, dịch như vậy thì không được đúng nghĩa. Sự nhu mì là không có kiêu ngạo, không xem thường người khác, trái lại luôn xem mọi người là tôn trọng hơn mình, mềm mại, dịu dàng ở trong cử chỉ. Sự tiết độ là sự biết làm chủ chính mình, biết kiềm chế những tình cảm và tham muốn của xác thịt, tức là biết cầm quyền quản trị tội lỗi. Danh từ trái được dùng ở trong câu 22 có hình thức số ít, tức là một trái. Vì thế chúng ta cũng có thể nói, trái của tâm thần là trái tình yêu, và trái tình yêu bao gồm 8 đặc tính hay là 8 hương vị: vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, ngay lành, đức tin, nhu mì và tiết độ. Câu thứ 24. Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn trên thập tự giá rồi. Những người thuộc về Đấng Christ không phải là bất cứ ai xưng nhận mình là tín đồ của Đấng Christ. Những người thuộc về Đấng Christ là những người thật sự chán ghét con người cũ, tha thiết muốn đoạn tuyệt nó cùng với cái quá khứ tội lỗi. Vì thế họ vui mừng đón nhận sự tự do Đấng Christ mang đến cho họ, và lập tức đóng đinh tình cảm cùng sự tham muốn của xác thịt trên thập tự giá, để sống bằng tình cảm và sự ham muốn của tâm thật. Thập tự giá vừa tiêu biểu cho sự chịu khổ trong khi theo Chúa, mà còn tiêu biểu cho sự tiêu diệt tội lỗi. Tình cảm và sự ưa thích của xác thịt, chúng ta đã bị nhiễm tội và cần phải bị tiêu diệt. Chúng ta không thể nào sống theo lời của Chúa nếu chúng ta không tiêu diệt tình cảm và sự tham muốn của xác thịt. Có biết bao nhiêu người mang danh là con dân của Chúa, nhưng trong thực tế họ chưa bao giờ thuộc về Đấng Christ. Họ chỉ đi theo một tôn giáo. Họ chưa bao giờ sống cho Chúa và để Chúa sống trong họ. Họ vẫn sống theo và sống cho tình cảm cùng ham muốn của xác thịt. Họ sống vì những người thân yêu của họ, vì nghề nghiệp, vì danh tiếng, vì của cải vật chất, vì những vui thú của xác thịt. Ngày hôm nay, mỗi một chúng ta hãy tự hỏi chính mình câu hỏi này. Tôi đã thuộc về Đấng Christ, đã đóng đinh tình cảm và sự tham muốn của xác thịt trên thập tự giá hay chưa? Câu 25. Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí. Lẽ đương nhiên là một người sống theo thần trí, tức là một người sống theo cái sự hiểu biết Thiên Chúa và lời hạt sống của Thiên Chúa là Thánh Kinh. Thì người như vậy suy nghĩ cũng như hành động theo thần trí. Một người sống theo thần trí thì không có một ý nghĩ, lời nói, sở thích hay là việc làm nào của người ấy nghịch lại Thiên Chúa. Ngược lại, đời sống của người ấy kết quả như đã nói trong câu 22 và câu 23. Câu 26. Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau. Từ ngữ danh vọng giả dối ở trong nghĩa đen là sự vinh quang không có thật. Chúng ta chớ tìm kiếm những cái sự vinh quang không có thật. Dĩ nhiên người đã thuộc về Đấng Christ thì không còn tìm kiếm danh vọng ở trong thế gian. Nhưng rất có thể người ấy muốn tìm kiếm danh vọng ở trong hội thánh qua các chức vụ, Sự ham muốn chức vụ trong hội thánh không có gì sai, bởi vì lời Chúa trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 1 chép như thế này. Lời này là thật, nếu người nào mong muốn chức giám mục thì người ấy ham muốn một việc lành. Các chức vụ trong hội thánh có cái sự vinh quang thật, thiêng liêng, là cái sự vinh quang của những người chịu khổ, hy sinh hầu việc Chúa qua hội thánh. Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 từ câu 7 đến câu 11 cho chúng ta biết như vậy. Nhưng các giáo hội lại tạo ra cái sự vinh quang giả cho các chức vụ trong hội thánh bằng cách tạo ra một giai cấp gọi là hàng giáo phẩm. Nhiều người chạy theo cái sự vinh quang giả ấy, trêu chọc nhau và ganh ghét nhau. Người không có chức vụ thì ganh ghét người có chức vụ. Người có chức vụ thấp thì ganh ghét người có chức vụ cao, mà thật ra không hề có chức vụ thấp hay chức vụ cao ở trong hội thánh. Người có chức vụ cao thì trêu chọc người có chức vụ thấp, người có chức vụ thì trêu chọc người không có chức vụ. Và cái từ ngữ trêu chọc ở trong nghĩa đen là làm cho khó chịu, tức giận. Biết bao nhiêu người đã nhân danh chức vụ ở trong giáo hội để áp bức con dân Chúa, làm cho con dân Chúa khó chịu, tức giận. Người thật sự thuộc về Chúa là người sống theo thần trí, sẽ không bao giờ lạm dụng thẩm quyền của chức vụ do chính Đấng Christ giao phó cho người ấy. Lời của Chúa trong Galati đoạn 5 từ câu 13 đến câu 26 đã nêu lên cho chúng ta một cách rất là rõ ràng cái sự đối nghịch của con người cũ với con người mới. Dựa vào lời Chúa, mỗi một người có thể nhận biết chính mình và người khác đang sống theo người cũ hay là đang sống theo người mới. Lúa mì và cỏ lùng khi chưa kết quả thì có thể khó mà phân biệt. Nhưng khi chúng đã kết quả thì nhìn vào bông trái mà người ta phân biệt được ngay. Con dân chân thật của Chúa là những người đã được chính Thiên Chúa dựng nên mới giống như Thiên Chúa, ở trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Tất cả những tình cảm và tham muốn của xác thịt đều đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Nếu có ai vẫn còn sống theo tình cảm và tham muốn của xác thịt, thì chắc chắn ấy là người chưa được dựng nên mới, chưa thuộc về Đấng Christ. Và cái lý do duy nhất là người ấy chưa thật sự ăn năn tội, chưa thật sự gớm ghét từ bỏ con người tội lỗi. Nguyện Đức Thánh Linh tra xét mỗi một chúng ta, chỉ ra cho chúng ta những điều gì còn thuộc về tình cảm và tham muốn của xác thịt ở trong chúng ta, để chúng ta xưng nhận trước Chúa. Nguyện Đức Chúa Giêsu Christ đem những điều ấy xa khỏi chúng ta, như phương Đông xa cách phương Tây, làm cho chúng ta được sạch mọi điều không công bình. Và nguyện Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng ta, luôn sửa phạt chúng ta, để chúng ta không bị trật phần tình yêu và ân điển của Ngài. Amen.